niệm Phật tam muội, tâm tình chăn hiền nước, ý định trời không mây. Khi bạn niệm Phật đạt đến mức độ niệm Phật tam muội, tiếng gió thổi qua, bạn cũng nghe là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe tiếng mưa rơi cũng là âm thanh Nam Mô A Di Đà Phật. Bạn nghe tất cả âm thanh đều là tiếng niệm Phật đó. Cho nên nói nước chảy, gió lay đều diễn nói kinh điển. Tiếng nước chảy cũng là Nam Mô A Di Đà Phật, tiếng gió thổi cũng là Nam Mô A Di Đà Phật. Nước chảy, gió thổi, hết thảy đều là Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi Đông Pha nói: Khê thanh tịnh thì quảng trường thiệt, sơn sắc vô phi thanh tịnh thân. Nghĩa là âm thanh của suối chảy đều là tướng lưỡi rộng dài của Phật để diễn nói diệu pháp. Màu sắc dáng núi cũng đều là pháp thân thanh tịnh của Như Lai. Đây chính là đắc được niệm Phật tam muội. Lúc trước tôi có làm một bài kệ niệm Phật: năng niệm vô gián đoạn, niệm Di Đà đã thành phiến, tạp niệm bất sanh đắc tam muội, giảng sanh tịnh độ định hữu phán, chung nhật yểm phiền ta bà khổ, tài tương hồng trần tâm niệm đoạn, cầu sách tịnh độ ý niệm trọng, phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm. Câu này nói khẩu niệm năng niệm vô gián đoạn, bằng niệm Phật niệm đến chỗ không gián đoạn, từ sáng cho đến tối chỉ âm thanh niệm Phật, không có thời gian ngừng nghỉ. Khẩu niệm Di Đà đã thành phiến là miệng luôn niệm Nam Mô A Di Đà Phật, thường niệm như thế kết thành một khối. Tạp niệm bất sanh đắc tam muội là bạn không bị các vọng niệm loạn tưởng lăng xăng khác, đây chính là đạt đến định niệm Phật. Người niệm Phật nên nhận ra chỗ này. Giảng sanh tịnh độ định hữu phán, hy vọng bạn giảng sanh về thế giới Tây Phương Cực Lạc nhất định đạt được. Chung nhật yểm phiền ta bà khổ, từ sáng đến tối nhàm chán những nỗi thống khổ của thế giới ta bà này. Tài tư hồng trần tâm niệm đoạn, bởi vì bạn biết ở thế giới ta bà này là khổ, cho nên mau mau dứt bỏ những thú vui thế gian. Khi các tâm niệm thế gian đoạn rồi, không còn tâm dâm dục, tâm thích đẹp ghét xấu không có, tâm tranh danh, tâm đoạt lợi cũng không còn, buông bỏ tất cả các duyên thế gian xuống, phải thấy tất cả những thứ đó đều là giả. Cho nên các niệm hồng trần đều đoạn dứt. Cầu sanh tịnh độ ý niệm trọng, cầu sanh về thế giới Cực Lạc, ý niệm người đó vô cùng trọng yếu. Phóng hạ nhiễm niệm quy tịnh niệm, buông bỏ niệm ô nhiễm ngay từ niệm đầu, ngay đó được niệm thanh tịnh rồi. Bài kệ nói rõ về đạo lý niệm Phật. Tám câu kệ này tuy rất ngắn gọn nhưng sẽ giúp ích cho các bạn rất nhiều. Bạn nên tư duy suy ngẫm, nhất là đối với người tu pháp môn niệm Phật. Trong khóa tu Phật thất, mỗi hôm niệm Phật để làm gì vậy? Đó là gieo chủng tử Phật. Bạn niệm một câu Phật hiệu thì gieo một hạt giống Phật, niệm 10 câu Phật hiệu thì gieo 10 hạt giống Phật. Chúng ta mỗi ngày niệm trăm ngàn vạn câu Phật hiệu, chính là gieo hàng trăm ngàn vạn hạt giống Phật như thế. Khi bạn gieo hạt giống đó xuống, tương lai nhất định sẽ nảy mầm, bất kể là niệm Phật tán tâm hay định tâm. Có một câu kệ rất hay: Thanh châu đầu ư trọc thủy, trọc thủy bất đắc bất thanh. Niệm Phật nhập ư loạn tâm, loạn tâm bất đắc bất Phật. Có một hạt minh châu xưa nay bỏ trong nước, trọc thủy bất đắc bất thanh. Dù nước đó đục thế nào đi nữa cũng đều thanh tịnh trong sáng cả. Người trì danh hiệu Phật cũng giống như hạt minh châu vậy, bỏ vào trong nước thì nước sẽ trong. Niệm Phật nhập ư loạn tâm, tâm của chúng ta xưa nay vọng động, thô tháo, vọng tưởng dẫy đầy. Vọng tưởng này sanh ra rồi mất đi, rồi lại sanh, rồi mất. Cứ như thế, giống như sóng biển, không khi nào dừng. Thế khi một câu danh hiệu Phật đi vào tâm loạn động, thì tâm loạn cũng được thành Phật. Đó, bạn thấy loạn tâm như vậy mà cũng thành tâm Phật rồi. Bởi vì bạn niệm một tiếng Phật thì trong tâm bạn có một vị Phật. Bạn niệm 10 tiếng Phật thì có 10 vị Phật. Niệm trăm tiếng, ngàn tiếng, vạn tiếng, niệm càng nhiều thì càng nhanh thành Phật. Bạn niệm một tiếng Nam Mô A Di Đà, trong tâm có một người niệm Phật. Bạn niệm Phật, Phật cũng niệm bạn, cũng giống như máy vô tuyến điện. Bạn niệm một câu A Di Đà Phật thì máy vô tuyến sẽ thâu âm và phát đi. Vậy gọi là cảm ứng đạo văn. Qua bài kệ vừa rồi, chúng ta thấy người niệm Phật được công đức không thể nghĩ bàn. Dù niệm mà vọng tưởng vẫn còn, nhưng vẫn thành tựu được công đức, từ nơi tự tánh của họ. Pháp môn này được chư Bồ Tát khắp mười phương đồng hoan hỷ tán thán. Tâm của bạn như thế nào? Nó rất bận rộn, đủ thứ chuyện vui buồn từ sáng cho đến tối, không lúc nào dừng nghỉ. Cho nên tâm này của chúng ta, nếu chẳng cho nó một điều kiện gì thì nó chẳng có tự tại được. Vì vậy phải tìm cho nó một câu Nam Mô A Di Đà Phật. Một câu danh hiệu Phật cũng chính là tham thiền. Bạn chẳng cần phải ngồi chỗ nào cả, chỉ cần nhắm mắt niệm Phật, như thế cũng chính là tham thiền. Hoặc bạn mở mắt ra niệm Phật cũng là tham thiền. Đi cũng thiền, ngồi cũng thiền, nói năng đồng tịnh thể an nhiên. Tất cả bốn quay nghi đi đứng nằm ngồi là tham thiền cả. Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ nói một bài kệ trong Tứ Liệu Giảng: có thiền có tịnh độ giống như cọp mọc sừng, hiện đời là thầy người, tương lai làm Phật tổ. Có thiền thông tịnh độ, mười người tu chín người đạt. Không thiền có tịnh độ, vạn người tu vạn người được. Pháp môn tịnh độ là một pháp môn rất dễ tu, được chư Bồ Tát ca ngợi tán thán. Bồ Tát Giang Thù cũng tán thán pháp môn niệm Phật. Trong kinh Hoa Nghiêm phẩm Phổ Hiền Hạnh Nguyện, Bồ Tát Phổ Hiền cùng mười phương chúng sanh đồng nguyện giảng sanh tịnh độ, và Bồ Tát Quán Thế Âm cũng niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Nếu có vị nào nghe qua bộ kinh Lăng Nghiêm đều biết phẩm Bồ Tát Đại Thế Chí niệm Phật viên thông. Nói người tu pháp môn niệm Phật vô cùng tốt, cho nên Bồ Tát Đại Thế Chí cũng tán thán. Trong quá khứ, tất cả chư đại Bồ Tát đều tán thán pháp môn tịnh độ, chuyên tu pháp môn tịnh độ. Tất cả chư tổ trong quá khứ trước tiên tham thiền, sau niệm Phật. Sau khi họ tham thiền khai ngộ rồi thì lại chuyên tâm niệm Phật. Giống như Ngài Vĩnh Minh Viên Thọ niệm một câu A-di-đà Phật thì từ miệng phóng ra một đạo hào quang có hóa thân của Phật A-di-đà. Thời cận đại